Phụ lục 1. Một số văn bản nghị luận hành chính và khoa học. Một nhỏ, văn bản nghị luận. Tuyên ngôn độc lập. Chú thích: ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chủ tịch đọc bản tuyên ngôn độc lập này trước nửa triệu đồng bào họp meeting ở vườn hoa Ba Đình, Hà Nội. Hết chú thích. Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng. Dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được. Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lại lợi dụng lá cờ bình đẳng, tự do, bác ái đếm cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa. Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào. Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết. Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong biển máu. Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân. Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược. Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta sơ sát, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu. Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng. Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng. Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn. Mùa thu năm 1940, phát xít Nhật đến xâm lăng Đông Dương để mở thêm căn cứ đánh đồng minh, thì bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó, dân ta chịu hai tầng xiềng xích, Pháp và Nhật. Từ đó dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. Kết quả là cuối năm ngoái, sang đầu năm nay, từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ, hơn 2 triệu đồng bào ta bị chết đói. Ngày 9 tháng 3 năm nay, Nhật tước khí giới của quân đội Pháp. Bọn thực dân Pháp hoặc là bỏ chạy, hoặc là đầu hàng. Thế là chẳng những chúng không bảo hộ được ta, trái lại, trong 5 năm, chúng đã bán nước ta 2 lần cho Nhật. Trước ngày 9 tháng 3, biết bao lần Việt Minh đã kêu gọi người Pháp liên minh để chống Nhật. Bọn thực dân Pháp đã không đáp ứng, là thẳng tay khủng bố Việt Minh hơn nữa. Thậm chí đến khi thua chạy, chúng còn nhẫn tâm giết nốt số đông tù chính trị ở Yên Bái và Cao Bằng. Tuy vậy, đối với người Pháp, đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo. Sau cuộc biến động ngày 9 tháng 3, Việt Minh đã giúp cho nhiều người Pháp chạy qua biên thùy, lại cứu cho nhiều người Pháp ra khỏi nhà giam Nhật và bảo vệ tính mạng và tài sản cho họ. Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải là thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng đồng minh, thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp. Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Nhân dân ta đã đánh đổ các xiềng xích của thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa. Bởi thế cho nên, chúng tôi lâm thời chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam. Toàn dân Việt Nam trên dưới một lòng kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp. Chúng tôi tin rằng các nước đồng minh đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các hội nghị Tehran và Cựu Kim Sơn, quyết không thể không công nhận quyền độc lập của dân Việt Nam. Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay. Một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay. Dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Hồ Chí Minh. Trích Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội, năm 2000. Hai nhỏ. Văn bản hành chính. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội số 2795/QĐ-UB. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Hà Nội ngày 12 tháng 11 năm 1992. Quyết định thành lập Bảo hiểm Y tế Hà Nội. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ luật tổ chức HDND và UBND, căn cứ Nghị định 299/HDBT ngày 15 tháng 8 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ Bảo hiểm Y tế, xét đề nghị của đồng chí trưởng ban tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Y tế. Quyết định: Một, La Mã, thành lập Bảo hiểm Y tế Hà Nội. Mở ngoặc BHIT HN đóng ngoặc. Bảo hiểm Y tế Hà Nội chịu sự quản lý chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế Hà Nội và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Bảo hiểm Y tế Việt Nam, Bộ Y tế. Địa điểm đặt tại số 18, phố Hàng Lược, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội. Bảo hiểm Y tế Hà Nội có nhiệm vụ: 1. Tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế tại Hà Nội theo Nghị định số 299/HDBT ngày 15 tháng 8 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ Bảo hiểm Y tế, trừ các đối tượng là cán bộ công nhân viên đang công tác tại cơ quan trung ương. Hai nhỏ, tuyên truyền và giải thích về lợi ích của bảo hiểm y tế cho nhân dân, hướng dẫn và thực hiện bảo hiểm y tế cho các quận, huyện, các sở, ban, ngành và các đơn vị làm bảo hiểm. Ba nhỏ, phối hợp với phòng ban chức năng của sở, các bệnh viện để tổ chức tốt việc khám, chữa bệnh và phục vụ người bệnh được bảo hiểm y tế, đồng thời hướng dẫn hoặc ký kết hợp đồng dịch vụ y tế cho các nhu cầu bảo hiểm y tế. Hai, La Mã, tổ chức của Bảo hiểm Y tế Hà Nội có một giám đốc, một đến hai phó giám đốc và các phòng ban chức năng. Ba, La Mã, tại mỗi huyện tổ chức một chi nhánh bảo hiểm y tế huyện trực thuộc Bảo hiểm Y tế Hà Nội. Chi nhánh bảo hiểm y tế huyện là bảo hiểm y tế đơn vị hoạch toán nội bộ, được mở tài khoản tại ngân hàng và được sử dụng con dấu riêng theo quy định của nhà nước. Biên chế bước đầu của Bảo hiểm Y tế Hà Nội được sử dụng 37 lao động. 4 La Mã, giải thể Trung tâm Y tế Tiểu thủ Công nghiệp, viết tắt TTCN, Hoàng Kiếm, thuộc Sở Y tế Hà Nội. Kể từ ngày 15 tháng 11 năm 1992, đồng chí Giám đốc Sở Y tế, Sở Tài chính Vật giá, Trưởng ban Tổ chức Chính quyền thành phố tổ chức việc kiểm kê thanh quyết toán và bàn giao cán bộ công nhân viên, cơ sở vật chất cho Bảo hiểm Y tế Hà Nội, nộp lại con dấu của Trung tâm Y tế Tiểu thủ Công nghiệp cho Công an Hà Nội xong trước ngày 14 tháng 11 năm 1992. 5 La Mã, Bảo hiểm Y tế Hà Nội là đơn vị sự nghiệp, hạch toán, tự trang trải kinh phí hoạt động của mình, có tư cách pháp nhân, có tài khoản tại ngân hàng và được sử dụng con dấu riêng theo quy định của nhà nước. 6 La Mã, các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, Giám đốc các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan và Giám đốc Bảo hiểm Y tế Hà Nội thi hành quyết định này. Thay mặt Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch đã ký Trần Thị Tâm Đan. Người nhận để thực hiện Lưu VT. Ba nhỏ, văn bản khoa học, sự tiến hóa của sinh quyển và vai trò của con người. Một La Mã, vai trò của sinh vật trong sự tiến hóa của sinh quyển. Sự phát sinh và phát triển của sự sống đã hình thành nên sinh quyển. Sinh quyển ngày càng mở rộng giới hạn, biến đổi thành phần, tăng tốc chu trình sinh địa hóa của các nguyên tố hóa học. Sinh quyển nguyên thủy đã từng chứa lượng khí carbonic nhiều gấp hàng trăm lần hiện nay. Qua thời gian dài, hoạt động của các sinh vật có diệp lục đã làm cho khí quyển giảm lượng khí carbonic, tăng hàm lượng oxy. Sự có mặt của vi khuẩn và tảo trong môi trường nước đã tạo điều kiện cho sự xuất hiện của các động vật nổi. Bộ xương đá vôi của các động vật không xương sống, san hô, thân mềm đã tạo nên các trầm tích đá vôi, phấn. Tảo xanh và tảo đỏ chết đi đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự lắng động canxi. Một số loài bọt biển và tảo đã tích tụ silic, than đá hình thành từ các hóa thạch thực vật, dầu mỏ từ các động vật nổi của các đại dương xa xưa. Khả năng sinh sản, đặc tính độc đáo của sinh vật đã làm cho sinh khối không ngừng tăng lên và lan rộng trên quả đất. Trải qua quá trình tiến hóa đã hình thành những quần xã, những hệ sinh thái tác động qua lại lẫn nhau, hoàn thiện cơ chế thích nghi, giảm bớt sự lệ thuộc vào môi trường là dấu hiệu nổi bật của sự tiến hóa ở cấp độ cá thể. Phân hóa tổ chức nội bộ, tận dụng có hiệu suất ngày càng cao các điều kiện của môi trường, tăng số lượng mắt xích trong dây chuyền thức ăn, hình thành những mối tương quan cân bằng động trong hệ thống là những nét đặc trưng cho sự tiến hóa của các quần thể, quần xã, hệ sinh thái. Ở cấp độ sinh quyển, có thể nói dấu hiệu nổi bật của sự tiến hóa là chu trình tuần hoàn vật chất và biến hóa năng lượng diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh, đi qua mạng lưới ngày càng đa dạng phức tạp. Kể từ khi phát sinh sự sống, thì sự tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ bằng phương thức hóa học không còn tiếp diễn trong tự nhiên và được thay thế bằng phương pháp tổng hợp sinh học, tiến hành trong các cơ thể sống. Các vi sinh vật hóa dưỡng và các thực vật có diệp lục quang hợp đã tổng hợp nên các chất hữu cơ. Thực vật hoại sinh, động vật, vi khuẩn đã sử dụng các chất hữu cơ và phân giải chúng thành chất vô cơ. Chu trình tuần hoàn vật chất được duy trì bởi chính mối tương quan nội bộ sinh giới. Giữa nhóm sinh vật tự dưỡng hay sinh vật sản xuất với nhóm sinh vật dị dưỡng hay sinh vật tiêu thụ. Song song với chu trình tuần hoàn vật chất là quá trình biến hóa năng lượng. Hai nguồn năng lượng chủ yếu trên quả đất là năng lượng phóng xạ và năng lượng mặt trời. 3 tỷ năm trước đây, sự phân rã các nguyên tố phóng xạ trong lòng đất đã sản ra một nhiệt lượng gấp khoảng 18 lần hiện nay. Nhưng ngày nay, nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên quả đất là từ ánh sáng mặt trời, vượt xa nguồn nhiệt năng do phóng xạ từ lòng đất. Hàng năm, quả đất nhận được khoảng 2,5 × 10^20 kilocalo từ mặt trời. Trong đó, 42% được quả đất phản xạ trở lại, 58% được hấp thụ bởi khí quyển và mặt đất. Hàng năm, cây xanh trên quả đất đã tổng hợp khoảng 100 tỷ tấn chất hữu cơ, chứa 450.10^15 kilocalo. Cây xanh cũng hấp thu 170 tỷ tấn khí carbonic, giải phóng 115 tỷ tấn oxy và nhả ra 6.10^12 tỷ tấn hơi nước. Tổng hợp chất hữu cơ là quá trình thu nhiệt. Ngược lại, sự oxy hóa của các chất hữu cơ trong hô hấp, lên men, thối rữa là những quá trình phát nhiệt, thải khí carbonic. Trong thiên nhiên, cả hai quá trình ngược nhau đó gần như cân bằng. Một phần năng lượng mặt trời được tích trữ trong vỏ quả đất dưới dạng than đá, dầu mỏ, than bùn, vân vân. Cũng như tất cả các cấp độ tổ chức khác của sự sống, từ phân tử đến cơ thể và trên cơ thể, bản thân sinh quyển cũng là một hệ mở, thường xuyên tiếp nhận năng lượng ánh sáng mặt trời. Trong đó diễn ra chu trình sinh địa hóa của các nguyên tố hóa học, quá trình tăng sinh khối, đa dạng hóa các tổ chức sống, mở rộng phạm vi tồn tại của sự sống. Hai La Mã, vai trò của con người trong sinh quyển. Từ khi xuất hiện, loài người đã nhanh chóng trở thành một nhân tố tác động ngày càng mạnh mẽ đến sự biến đổi của sinh quyển cũng như của các điều kiện vô cơ trên quả đất. Trong lịch sử tồn tại chưa dài lắm, loài người đã khai thác 50 tỷ tấn than, 2 tỷ tấn sắt, hàng triệu tấn về những kim loại khác. Loài người đã tổng hợp hàng chục vạn loại chất hợp hữu cơ nhân tạo, tạo ra nhiều chủng vi sinh vật, nhiều giống vật nuôi cây trồng có năng suất cao, thích ứng với những điều kiện sinh thái khác nhau, đã tái tạo một số loài tương tự những loài sinh vật đã có trong tự nhiên, đang hứa hẹn khả năng tạo ra những dạng sinh vật mới chưa hề có. Đồng thời, hoạt động khai thác của loài người cũng đang làm cho khoảng 600 loài động vật bị hiếm dần và có nguy cơ diệt chủng. Ở nước ta, theo một công trình nghiên cứu năm 1989, thì có 65 loài cây gỗ, 43 loài động vật có xương sống, có giá trị trong rừng đang bị đe dọa tuyệt diệt. Theo dự đoán, với đà phát triển sản xuất năng lượng như hiện nay, trong vòng 100 đến 200 năm nữa, lượng nhiệt năng do người tạo ra sẽ tương đương với nhiệt lượng do mặt trời cung cấp cho trái đất. Nếu sử dụng không hợp lý, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới khí hậu. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, loài người đang trở thành một nhân tố mới, làm biến đổi căn bản các điều kiện vô cơ và hữu cơ trên quả đất. Đã xuất hiện thuật ngữ trí quyển để chỉ lớp vỏ trái đất chịu tác động của hoạt động trí tuệ của xã hội loài người. Sự xuất hiện trí quyển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, chi phối không những tương lai của sinh quyển mà cả tương lai của loài người. Ngày nay, sự tiến hóa của sinh quyển cũng như địa quyển, thủy quyển, khí quyển phải được điều khiển một cách có ý thức bởi năng lực trí tuệ của con người. Sự phát triển của sản xuất công nghiệp sử dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến đang ảnh hưởng sâu sắc đến những cân bằng sinh thái trong thiên nhiên mà hậu quả của chúng chưa thể lường hết được. Việc mở rộng chuyên canh trên diện tích lớn, việc lập các hồ chứa nước lớn cho các nhà máy thủy điện, phá vỡ nhiều tương quan cân bằng được thiết lập từ lâu trong hệ sinh thái qua CLTN. Một số loài có ích có thể phải di cư đi nơi khác hay bị tiêu diệt vì mất điều kiện thuận lợi. Một số loài có hại vì không cần kẻ thù tiêu diệt nay có thể phát triển mạnh lên. Việc sử dụng không hợp lý các loại thuốc trừ sâu, các loại kháng sinh diệt khuẩn sẽ nhanh chóng tạo ra những loài sâu bọ, vi khuẩn chống chịu rất giỏi, việc săn bắt chim, thú, đánh bắt tôm cá không có kế hoạch đã từng làm cho nhiều loài có giá trị kinh tế bị diệt vong hoàn toàn hoặc trên đường bị tuyệt diệt. Sự bùng nổ dân số, việc phát triển kỹ nghệ không cấp tính, đến việc môi trường đang làm ô nhiễm nguồn nước uống và không khí để thở ở nhiều nước, nhất là các đô thị và trung tâm công nghiệp. Con người ngày nay có đủ tri thức và phương tiện kỹ thuật để liên tục phát triển sản xuất, mà hàng ngàn năm sau vẫn duy trì, bảo vệ được môi trường sống của mình. Điều khó khăn chủ yếu là phải làm cho mọi người nhận thức được đầy đủ tầm quan trọng của vấn đề đó. Và ngay từ bây giờ, phải biết hành động hợp lý, không phải chỉ ở từng cá nhân, từng cộng đồng nhỏ, mà phải ở cấp độ quốc gia, toàn cầu. Trần Bá Hoành. Phụ lục 2. Một số văn bản quy định về chữ viết. Chú thích: các văn bản được đưa ra trong cuốn sách này là những văn bản được Bộ Giáo dục ban hành áp dụng từ những năm trước đây. Sắp tới, trong ngành giáo dục có thể có những văn bản điều chỉnh các quy định về chữ viết và chính tả tiếng Việt. Hết chú thích. Bộ Giáo dục số 240/QĐ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập Tự do Hạnh phúc, Hà Nội ngày 5 tháng 3 năm 1984. Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Căn cứ quyết định số 19 trên CB ngày 29 tháng Giêng năm 1966 và số 6 trên CB ngày 7 tháng Giêng năm 1971 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục. Căn cứ số 35 trên CB ngày 9 tháng 2 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Bộ trưởng và chức năng của Bộ trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước. Căn cứ quyết định số 219 trên CB ngày 4 tháng 12 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Giáo dục tổ chức biên soạn sách giáo khoa và sách hướng dẫn giảng dạy phục vụ cải cách giáo dục. Xét nhu cầu thống nhất chính tả và thuật ngữ trong sách cải cách giáo dục. Theo đề nghị của Hội đồng chuẩn hóa thuật ngữ thành lập theo quyết định 2000 trên QĐ ngày 25 tháng 12 năm 1982 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và của Hội đồng chuẩn hóa chính tả thành lập theo quyết định 2001 trên QĐ ngày 25 tháng 12 năm 1982 của Bộ trưởng Giáo dục. Quyết định Điều 1 nay ban hành kèm theo quyết định này bản quy định về chính tả tiếng Việt và về thuật ngữ tiếng Việt áp dụng cho các cách sách giáo khoa, báo và văn bản của ngành giáo dục. Điều 2 quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và ban hành. Những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ. Điều 3. Các ông chánh văn phòng, giám đốc trung tâm biên soạn sách cải cách giáo dục, thủ trưởng các đơn vị tổ chức thuộc bộ, hiệu trưởng các trường trực thuộc bộ, giám đốc các sở giáo dục có trách nhiệm thi hành quyết định này. Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã ký Nguyễn Thị Bình. Quy định về chính tả tiếng Việt và về thuật ngữ tiếng Việt ban hành kèm theo quyết định số 240 trên QĐ ngày 5 tháng 3 năm 1984 của Bộ Giáo dục. Ngày 30 tháng 11 năm 1980, Bộ Giáo dục và Ủy ban Khoa học Xã hội đã ban hành một số quy định về chính tả tiếng Việt. Nay, căn cứ quyết định ngày 1 tháng 7 năm 1983 của Hội đồng chuẩn hóa chính tả và Hội đồng chuẩn hóa thuật ngữ, Bộ Giáo dục ban hành những quy định mới. Những quy định này phần lớn là sự khẳng định lại những quy định năm 1980 nói trên, nhưng cũng có phần về chi tiết là sự điều chỉnh lại những quy định đó. Một la mã: quy định về chính tả tiếng Việt. Chính tả tiếng Việt cần được chuẩn hóa và thống nhất. Để cho công việc này đạt được hiệu quả tốt, phải khẩn trương biên soạn các từ điển chính tả. Trong khi chờ xuất bản những sách công cụ cần thiết đó, Bản quy định này đề ra những nguyên tắc chung và một số quy định chủ yếu. Việc biên soạn các từ điển tất nhiên phải dựa trên những nguyên tắc và quy định này. Bản quy định này đề cập đến hai trường hợp về chính tả: những từ tiếng Việt mà hiện nay chuẩn chính tả chưa rõ và những tên riêng không phải tiếng Việt. A lớn, nguyên tắc chung. Một nhỏ, đối với những tiếng Việt mà hiện nay chuẩn chính tả chưa rõ, nên chọn giải pháp chuẩn hóa theo nguyên tắc chung sau đây. A nhỏ, tiêu chí của giải pháp chuẩn hóa cần được cân nhắc cho thích hợp với các trường hợp khác nhau. Tùy trường hợp, có thể là tiêu chí về phát âm hay tiêu chí về từ nguyên. B nhỏ, khi chuẩn chính tả đã được xác định, phải nghiêm túc tuân theo. Tuy việc chuẩn hóa và thống nhất phát âm chưa đạt thành yêu cầu cao, nhưng cũng nên dựa vào chuẩn chính tả mà phát âm. C nhỏ, ở trường hợp chưa xác định được chuẩn chính tả thì nên chấp nhận biến thể. Hai nhỏ, đối với tên riêng không phải tiếng Việt thì nguyên tắc chung là: A nhỏ, về chính tả cần tôn trọng nguyên hình theo chữ viết Latin hay chuyển tự Latin trong nguyên ngữ. B nhỏ, về phát âm phải hướng dẫn để dần dần có được cách phát âm thích hợp, thống nhất. B lớn, quy định cụ thể. Một nhỏ, về những từ tiếng Việt mà chuẩn chính tả hiện nay chưa rõ, có thể nhận thấy những trường hợp chủ yếu sau đây, và đối với mỗi trường hợp nên dùng tiêu chí thích hợp. Cụ thể là: A nhỏ, dùng tiêu chí thói quen phát âm của đa số người trong xã hội, mặc dù thói quen này khác với từ nguyên, gốc Việt hay gốc Hán. Ví dụ, chổng gọng, tuy là chổng gọng theo từ nguyên. Đại bàng, tuy là đại bằng theo từ nguyên. B nhỏ, dùng tiêu chí từ nguyên khi thói quen phát âm chưa làm rõ một hình thức ngữ âm ổn định. Thí dụ, trí mạng, tuy cũng có gặp hình thức phát âm chí mạng. C nhỏ, khi trong thực tế đang tồn tại hai hình thức chính tả mà chưa xác định được một chuẩn duy nhất, thì có thể tạm thời chấp nhận cả hai hình thức ấy, cho đến khi nào thói quen sử dụng nghiêng hẳn về một hình thức. Thí dụ, eo sèo và eo sèo, sứ mạng và sứ mệnh. Trong khi chờ đợi có từ điển chính tả, tạm dùng cuốn Từ điển chính tả phổ thông do Viện Văn học xuất bản năm 1963. Hai nhỏ, về tên riêng không phải tiếng Việt, cần chú ý đến những trường hợp chính với quy định sau đây đối với mỗi trường hợp. A nhỏ, nếu chữ viết của nguyên ngữ dùng chữ cái Latin thì giữ đúng nguyên hình trên chữ viết của nguyên ngữ, kể cả các chữ cái F, G, W, Z như trong nguyên ngữ. Dấu phụ ở một số chữ cái trong nguyên ngữ có thể lược bớt. Ví dụ, Shakespeare, Paris, Proctor có thể lược dấu phụ ở chữ cái tờ. Beethoven có thể lược dấu phụ ở chữ cái ô. B nhỏ, nếu chữ viết của nguyên ngữ thuộc hệ thống chữ cái khác thì dùng lối chuyển ngữ từ chính thức sang chữ cái Latin. Ví dụ, Lomonosov, Moskva, Adel, Kader. C nhỏ, nếu chữ viết của nguyên ngữ không phải là chữ viết ghi từng âm bằng chữ cái thì dùng lối viết phiên âm chính thức bằng chữ cái Latin, thường là cách phiên âm đã có tính chất phổ biến trên thế giới. Ví dụ, Tokyo. D nhỏ, đối với trường hợp tên riêng mà trong thực tiễn sử dụng rộng rãi trên thế giới đã quen dùng một hình thức viết bằng chữ cái Latin khác với nguyên ngữ, thường đó là tên một nước, thành phố, thì dùng hình thức tên riêng phổ biến đó. Ví dụ, Hungary, tuy trong nguyên ngữ là Magyarország. Bangkok, tuy trong nguyên ngữ là rung thép hoặc rung ralanacosin. E. Đối với trường hợp những sông núi thuộc nhiều nước và do đó có những tên riêng khác nhau, thì dùng hình thức tương đối phổ biến trên thế giới và trong nước. Tuy vậy, trong những văn bản nhất định, do yêu cầu riêng, có thể dùng hình thức dựa theo ngôn ngữ của địa phương. Ví dụ, sông Danube có thể dùng Dano theo tiếng Đức, Duna theo tiếng Hungary, Dunares theo tiếng Rumani. G. Đối với những tên riêng hay bộ phận của tên riêng, thường là địa danh, mà có nghĩa là thì dùng lối dịch nghĩa phù hợp với chủ trương chung có thể nhận thấy qua các ngôn ngữ trên thế giới. Ví dụ, Biển Đen, Jutnia, đảo. H. Những tên riêng đã có hình thức phiên âm quen thuộc trong tiếng Việt thì hiện nay nói chung không cần thay đổi, trừ một số trường hợp đặc biệt có yêu cầu riêng phải thay đổi. Thí dụ, Pháp, Hy Lạp, Bắc Kinh, Lỗ Tấn. Nhưng Italia thay cho Ý, Australia thay cho Úc. Tuy vậy, cũng có thể chấp nhận sự tồn tại những hình thức khác nhau của một số tên riêng trong những phạm vi sử dụng khác nhau. Thí dụ, La Mã, thành phố La Mã, đế quốc La Mã, chữ số La Mã, Roma, thủ đô nước Italia ngày nay. Y. Tên riêng trong các ngôn ngữ dân tộc thiểu số Việt Nam cũng thuộc trường hợp tên riêng không phải tiếng Việt, theo các quy định về chính tả của Bộ Giáo dục và Ủy ban Khoa học Xã hội ngày 30 tháng 11 năm 1980. Những quy định mới trên đây về tên riêng không phải tiếng Việt có thể thực hiện từng bước để tránh bỡ ngỡ lúc đầu, như vừa dùng nguyên hình theo nguyên ngữ, vừa có chú thích phát âm bằng lối phiên âm. Nhưng cần phải tiến hành sự thực hiện từng bước này một cách khẩn trương, và đặc biệt phải theo tinh thần tôn trọng nguyên tắc đã nói trên. Để thực hiện một cách nhất quán những quy định này, cần có những từ điển nhân danh, địa danh. Công việc biên soạn, xuất bản, phát hành các loại từ điển này cần được tiến hành khẩn trương. Trong khi chờ đợi, có thể tham khảo từ điển nhân danh, địa danh nước ngoài, và khi cần, đặc biệt khi biên soạn sách, nên tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn. Ba nhỏ, về tên riêng tiếng Việt, theo các quy định của Bộ Giáo dục và Ủy ban Khoa học Xã hội ngày 30 tháng 11 năm 1980. A nhỏ, đối với tên người và tên nơi chốn, viết hoa chữ cái đầu tất cả các âm tiết, không dùng gạch nối. Thí dụ, Trần Quốc Toản, Quang Trung, Hà Nội, Bình Trị Thiên, vân vân. B. Đối với tên tổ chức, cơ quan, chỉ viết hoa chữ cái đầu của âm tiết, đầu trong tổ hợp từ dùng làm tên. Thí dụ, Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng và Việt Nam viết hoa. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Trường và Hà Nội viết hoa. Hai La Mã, quy định về thuật ngữ tiếng Việt. Chuẩn hóa và thống nhất thuật ngữ tiếng Việt nói chung, và đặc biệt thuật ngữ của các ngành chuyên ngành khoa học, kỹ thuật là một công việc rất quan trọng và có tính chất cấp thiết. Trong hệ thống thuật ngữ tiếng Việt, có bộ phận thuật ngữ được cấu tạo bằng chất liệu và theo quy tắc tiếng Việt, và có bộ phận được cấu tạo bằng chất liệu và theo quy tắc của một số ngôn ngữ cổ điển và hiện đại phương Tây. Yêu cầu chuẩn hóa và thống nhất thuật ngữ tiếng Việt được đặt ra đối với cả hai bộ phận nói trên, và cần xúc tiến khẩn trương việc biên soạn, xuất bản và phát hành các từ điển thuật ngữ để hoàn chỉnh hệ thống thuật ngữ tiếng Việt. Bản quy định này chú ý nhiều hơn đến các bộ phận thuật ngữ thứ hai, vì ở bộ phận này đang cần có những quy định mới. A lớn, nguyên tắc chung. Một nhỏ, trong yêu cầu chuẩn hóa và thống nhất thuật ngữ tiếng Việt, cần rất coi trọng các tiêu chí về tính dân tộc, tính khoa học, tính đại chúng để xác định chuẩn về từ ngữ nói chung. Tuy nhiên, trong tình hình khoa học kỹ thuật tiên tiến như vũ bão với hiện tượng bùng nổ thông tin, nên đặc biệt chú ý đến các tiêu chí về tính khoa học và tính quốc tế của thuật ngữ, nhất là thuật ngữ của các chuyên ngành hẹp về khoa học và kỹ thuật. Hay nhỏ, đối với những thuật ngữ đã được dùng phổ biến trong các tiếng nước ngoài, thì nói chung nên dùng một hình thức đã thành quen thuộc trong phạm vi quốc tế. Có thể chấp nhận một sự điều chỉnh nhất định đối với hình thức đó, nhưng không nên lấy yêu cầu đồng hóa theo ngữ âm và chữ viết tiếng Việt làm tiêu chí chỉ đạo. Đối với những thuật ngữ này, chuẩn chính tả là chính. Về ngữ âm, nên hướng dẫn để dần dần tiến tới cách phát âm thống nhất trong cả nước. B lớn, quy định cụ thể. Một nhỏ, về những thuật ngữ tiếng nước ngoài được dùng vào tiếng Việt, có những quy định sau đây. A. Trong quá khứ sử dụng thuật ngữ tiếng nước ngoài vào tiếng Việt, và theo quy định trước đây, các phụ âm đầu như P, G, W và tổ hợp phụ âm đầu như P, L, G, R, S, R vốn không có trong tiếng Việt và đã được dùng, thì nay, theo quy định mới này, những phụ âm cuối vốn cũng không có trong tiếng Việt như B, G, F, G, G, L, R, S, V, W, Z cũng đều được dùng. Thí dụ, acid, sulfur, laser, parabol cũng có thể sử dụng những tổ hợp phụ âm cuối nếu thấy cần. B nhỏ, cần tôn trọng mối quan hệ có tính hệ thống giữa các thuật ngữ. Thí dụ, floor và fluor. C nhỏ, trong thực tiễn sử dụng một số thuật ngữ tiếng nước ngoài đã có những điều chỉnh nhất định theo lối âm rút gọn như mel, gram, vân vân. Những điều chỉnh ấy có thể được chấp nhận. Tuy vậy, những điều chỉnh theo lối phiên âm một số âm tiết tiếng nước ngoài như ce thành xe, ge thành ge, xít thành xít, ua thành ua, vân vân, thì không được chấp nhận theo nguyên tắc chung đã nói trên đối với bộ phận thuật ngữ tiếng nước ngoài dùng vào tiếng Việt. Những chữ cái như cờ, giờ, gờ, sờ, tờ, rờ, sờ, vân vân, được dùng vào bộ phận thuật ngữ này không giữ giá trị phát âm riêng trong tiếng Việt. Hai nhỏ, về những thuật ngữ được cấu tạo bằng chất liệu và quy tắc tiếng Việt theo phương thức định nghĩa, thì trong khi tận dụng khả năng ấy, cần chú ý đến tính hệ thống và cả tính chính xác. Cụ thể là có thể dùng cả chất liệu Việt hay Việt hóa một cách thích hợp tùy theo trường hợp. Thí dụ, tương ứng với anti thì dùng chống, trong, chống ẩm, chống nhiễu, chống tăng, chống nhiễm khuẩn, vân vân. Nhưng có thể dùng phản, trong, phản khoa học, phòng, trong, phòng không, giải, trong, giải độc, vân vân. Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã ký Nguyễn Thị Bình một số quy định về chính tả trong sách giáo khoa cải cách giáo dục. Trên cơ sở những ý kiến thảo luận qua các hội nghị về chính tả thuật ngữ trong những năm 1978 và 1979 và sự chuẩn bị của Viện Ngôn ngữ học thuộc Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam và Trung tâm Biên soạn sách cải cách giáo dục thuộc Bộ Giáo dục, Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam và Bộ Giáo dục thông qua một số quy định về chính tả để kịp thời thống nhất chính tả trong sách giáo khoa cải cách giáo dục đang được khẩn trương biên soạn. Những quy định này chỉ tập trung vào một số điểm xét thấy cần phải được thống nhất. Trong khi chờ đợi quyết định chính thức của nhà nước về chuẩn chính tả, những quy định này được thực hiện trong sách cải cách giáo dục. Trung tâm biên soạn sách cải cách giáo dục có nhiệm vụ hướng dẫn cách thực hiện cụ thể. Một la mã, nguyên tắc chung. Về cách ghi tiếng Việt, tôn trọng những chuẩn chính tả đã được xác định và được phản ánh về cơ bản trong Từ điển chính tả phổ thông Viện Văn học xuất bản năm 1963. Trong những trường hợp hiện nay, chính tả chưa nhất trí, chủ yếu về cách viết các đơn vị từ, nhất là tên riêng, thì chọn làm chuẩn cách viết tương đối đơn giản và dễ thống nhất hơn cả. Cách viết đó cố gắng bảo đảm sự nhất quán của tiếng Việt trong từng quy định và giữa các quy định với nhau. Nhưng khi thực hiện thì vận dụng thích hợp trong các hoàn cảnh cụ thể và phong cách viết khác nhau. Hai La Mã, những quy định cụ thể. Bảng chữ cái. Bảng chữ cái tiếng Việt gồm có các chữ sắp xếp theo thứ tự như sau: A, Á, Ớ, Bờ, Cờ, Giờ, Đờ, E, Ê, F trong ngoặc, G, H, I, J trong ngoặc, K, L, M, N, O, U, Ơ, P, Q, R, S, T, U, Ư, V, W trong ngoặc, X, Y dài và Z trong ngoặc. Các con chữ trong ngoặc đơn F, J, W, Z dùng khi viết tên riêng nước ngoài và thuật ngữ có gốc nước ngoài. Một nhỏ, cách viết các âm tiết của tiếng Việt. Viết các âm tiết tiếng Việt theo đúng cách viết chính tả hiện hành. Về cơ bản, theo như trong từ điển chính tả phổ thông. Riêng trường hợp các âm tiết có nguyên âm y ở cuối thì viết thống nhất bằng y, trừ uy như duy, tuy, quy, ví dụ kỳ dị, lý trí, mỹ vị. Chú ý, y ngắn hoặc y dài đứng một mình hoặc đứng đầu âm tiết vẫn viết theo thói quen như cũ. Thí dụ: ý nghĩa, y tế, ỷ eo, ầm ĩ, im, yêu. Hai nhỏ, cách viết các đơn vị từ. Theo truyền thống, viết tách rời từng âm tiết. Trừ hai trường hợp sau đây, viết liên các âm tiết theo đơn vị từ. Các từ phiên âm tiếng nước ngoài, thí dụ radio, centimet, và các tên riêng không phải tiếng Việt, thí dụ Angens, Kalinin, Cuba, Praha. Ba nhỏ, cách viết tên riêng tiếng Việt. A nhỏ, tên người và tên địa lý. Viết hoa tất cả các âm tiết, con chữ đầu, thí dụ Trần Quốc Tuấn, Trần Hưng Đạo, Tôn Thất Thuyết, Quang Trung, Tú Xương, Hà Nội, Bình Trị Thiên. B nhỏ, các tên riêng khác như tên cơ quan, tổ chức xã hội, vân vân. Viết hoa âm tiết đầu, thí dụ Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ghi chú, các từ chỉ phương hướng như Đông Tây, vân vân, chỉ viết hoa khi dùng trong tên riêng địa lý. Thí dụ, miền Tây của Tây Đức viết hoa. Những từ vốn là tên địa lý, nếu đã mất tính chất là tên riêng thì không viết hoa. Thí dụ, mực tàu, cá rô phi. Tên chức vụ, danh hiệu, vinh dự, vân vân, khi cần viết hoa để biểu thị kính trọng thì chỉ viết hoa âm tiết đầu. Ví dụ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Anh hùng lao động. Bốn nhỏ, cách viết tên riêng không phải tiếng Việt. A nhỏ, nếu chữ viết nguyên ngữ dùng chữ cái Latin thì giữ nguyên dạng như chữ trong nguyên ngữ và có thể giảm lược các dấu phụ. Nếu có, như các dấu phụ trong sk, n ngã, t, o hai chấm trên, ơ, vân vân. Thí dụ Paris, Shakespeare, Brocklaw hoặc Brocklord, Beethoven, Petofi, ô hai chấm trên đầu. D nhỏ. Nếu chữ viết nguyên ngữ không dùng chữ cái Latin thì dùng một lối chuyển tự chính thức sang chữ cái Latin. Thí dụ Majakovsky, Moskva, theo lối chuyển tự chính thức của Liên bang Xô Viết. C nhỏ. Tên sông, núi, vân vân không thuộc riêng một nước nào và tên các tổ chức quốc tế thì viết theo dạng chữ thống nhất và phổ biến nhất trên thế giới, kể cả chữ viết tắt nếu có. Thí dụ Himalaya, núi, Mekong, sông, UNESCO. Nhưng nếu là tên có ý nghĩa và thường được dịch nghĩa thì ta cũng dịch nghĩa. Thí dụ Biển Đen, Liên Hiệp Quốc. Ghi chú: một số tên riêng, nhất là tên nước và tên người, lịch sử đã quen dùng từ lâu thì nói chung giữ nguyên. Thí dụ Pháp, Đức, Trung Quốc, Thích Ca, Liễu Thăng, vân vân. Những tên riêng được dùng phổ biến ở nhiều nước thì theo cách viết phổ biến đó. Thí dụ Genghis Khan hay thay Thành Cát Tư Hãn. Tên riêng trong các ngôn ngữ dân tộc thiểu số nước ta cũng viết theo các quy định trên đây. Đắk Lắk, D-A-K, L-A-K và Iatun, E-A và T-U-N-L, một xã ở Tây Nguyên. Trong sách giáo khoa ở các lớp dưới, có thể ghi chú trong ngoặc đơn cách đọc các tên riêng không phải tiếng Việt. Thí dụ Shakespeare đọc Shakespeare, Curie đọc Curie, Moskva đọc Moskva, Mexico đọc Mexico. Cần biên soạn một từ điển các tên riêng không phải tiếng Việt để hướng dẫn cách viết và cách đọc cho thống nhất. Năm nhỏ. Một số vấn đề khác. A nhỏ. Dấu nối liên danh. Dùng dấu nối ngắn. Trong các liên danh như Cách mạng khoa học, gạch nối, kỹ thuật, hay Bộ môn hóa, gạch nối, dược, Quảng Nam, gạch nối, Đà Nẵng, vân vân. Hoặc chỉ giới hạn về không gian, thời gian, số lượng như chuyến tàu Hà Nội, gạch nối, Huế, thời kỳ 1945, gạch nối, 1954, sản lượng năm, gạch nối, 7 tấn, vân vân. Hoặc giữa các số để phân biệt ngày, tháng với năm như 2 gạch tháng 9 gạch năm 1945, vân vân. B nhỏ. Về cách phiên dịch thuật ngữ nước ngoài ra tiếng Việt. Ngoài một số điều có liên quan đến phiên thuật ngữ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt đã nói trên đây, phải bảo đảm nguyên tắc nhất quán với những quy định chung về chính tả nêu trong văn bản. Ba la mã. Một số điểm lưu ý khi thực hiện. Một nhỏ. Những quy định chính tả trên đây cần phải được hướng dẫn sử dụng thống nhất trong ngành giáo dục, trước hết là đối với sách và tài liệu dùng để giảng dạy và học tập. Hai nhỏ. Khi áp dụng các chuẩn chính tả trên đây, trong giai đoạn đầu có thể miễn lỗi chính tả cho học sinh trong những trường hợp đã quen viết theo cách cũ, nhưng cần uốn nắn để các em viết theo quy định mới, như trong cách viết y ngắn và y dài, Lý viết Lý, hay trong cách viết hoa tên riêng, Hà Nội ngày 30 tháng 11 năm 1980, ký thay Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thứ trưởng đã ký Võ Thuần Nho, ký thay chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam, phó chủ nhiệm đã ký Phạm Huy Thông.